Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các chứng tích khảo cổ liên quan tới nơi sinh của Đức Maria. Đó là Vương cung Thánh đường Kính Thánh Anna, thân mẫu Đức Maria, xây trên căn nhà nơi Đức Maria sinh trưởng xưa kia tại Jerusalem. Hôm nay chúng ta tìm hiểu di tích căn nhà của mẹ Maria tại Nazareth và căn nhà của tư tế Zacharia và bà Elizabeth tại làng Ain Karem. Mặc dù có các nghi ngờ của các nhà phê bình, truyền thống Luca cho chúng ta biết về ngôi nhà của mẹ Maria tại Nazareth do các bà con của Đức Trinh Nữ truyền lại. Các cuộc đào bới khảo cổ hồi năm 1955 và 1960 đã xác nhận sự thật này. Việc sùng kính Đức Maria đã bắt đầu tại nơi đây với một nhà giáo hội Domus Ecclesia, tôn kính các di tích của một căn nhà, đặc biệt các hang đá, vựa lúa, bồn nước và cầu thang còn y nguyên như thuở ban đầu. Đó là căn nhà của Đức Maria, nơi Trinh Nữ đã được sứ thần Gabriel truyền tin. Trong hai thế kỷ đầu tiên, nó được trang hoàng với các bức vẽ, các chữ viết trên tường và các bức khảm đa màu. Và ngay từ thế kỷ thứ hai đã được biến thành nơi ban bí tích rửa tội. Có một mảnh văn bản Targum Isaiah 55 câu 1 và câu 13 với kiểu chữ viết cổ thuộc thời này nhắc tới giếng nước của Đức Maria, từ đó chảy ra con suối cứu độ là ngôi lời nhập thể. Vào thế kỷ thứ ba, người dân Nazareth xây một hội đường do Thái Kitô trên ngôi nhà này. Toàn vẹn vách tường phía nam và mảnh tường phía đông hướng về phía bắc và bọc phần bằng đá đẽo của cái hang cổ xưa vẫn còn y nguyên. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều dấu vết kiến trúc như các đà cửa, các đường viền, các vòm cung, các đầu cột, các đế với lỗ đục để bắt đà ngang và chân cột bàn thờ, nhưng nhất là các biểu tượng và chữ viết trên tường liên quan tới Đức Maria. Nổi tiếng nhất là chữ vạch trên tường bằng tiếng Hy Lạp Kyrie Maria, hãy mừng vui lên hỡi Maria, và chứng từ của một nữ tín hữu hành hương cho biết bà đã viết tên mình dưới nơi thánh của Đức Maria và đã tôn kính ảnh của mẹ. Vào năm 430, các người Byzantine cũng đến Nazareth, ỷ lại có sắc lệnh nào đó của hoàng đế nên họ giành lấy hội đường của người Do Thái Kitô, rồi phá hủy bình địa và dùng các chất liệu để xây nền của vương cung thánh đường Byzantine. Họ chỉ giữ lại các hang đá và bức tường phía nam mà họ phá phần trên để làm nền. Ở mạn đông họ xây cung thánh và xây thêm hai gian dọc nữa, bọc cả hang đá vào bên trong gian phía bắc. Đây là nhà thờ mà nhiều tín hữu Kitô hành hương đã thăm viếng như nhà của Đức Maria, nơi sứ thần Gabriel đã truyền tin cho Đức Mẹ và ngôi lời nhập thể làm người. Chẳng hạn như một tín hữu vô danh thành Piacenza, Aculfo, Beda, vị đáng kính, vân vân. Vào năm 1730, các cha dòng Francisco xây chồng lên trên nơi truyền thống cho biết là hang đá truyền tin, một nhà thờ khiêm tốn, tồn tại cho đến năm 1955. Lợi dụng dịp phá nhà thờ này để xây một vương cung thánh đường mới, Linh Mục Bagatti đã hướng dẫn các cuộc đào bới khảo cổ bên dưới ngôi nhà thờ này. Cha đã tìm thấy dấu tích của ba đền thờ chồng lên nhau. Thứ nhất là một đền thờ thuộc thế kỷ thứ ba, nơi các Kitô hữu sùng kính, như là nơi xảy ra biến cố truyền tin cho Đức Maria, dựa trên truyền thống được truyền lại. Mặc dù có hai thế kỷ cách quãng giữa việc xây nhà thờ và biến cố truyền tin như kể trong các phúc âm. Thật thế, vào năm 249, dưới thời bắt đạo của Hoàng đế Decio, Phó tế Canon tự giới thiệu mình là người Nazareth và là bà con của Đức Giêsu Kitô. Kiểu kiến trúc của nhà thờ này giống hội đường Do Thái thời đó. Nhà thờ thứ hai là nhà thờ do người Byzantine xây hồi thế kỷ thứ năm, gồm ba gian dọc, với phần đại điện phía trước gồm sân rộng hình chữ nhật, chung quanh có trang hoàng bằng các hàng cột. Dọc bên phải nhà thờ là di tích của một tu viện với nền có các bức khảm đá màu. Nhà thờ này bị người Ba Tư phá hủy trong cuộc xâm lăng thánh địa năm 614. Thứ ba là một nhà thờ do các thập tự quân xây vào năm 1100, ít lâu sau khi đánh chiếm thành Jerusalem, khi ông Tăng Creder cai trị toàn vùng này. Chính vào thời đó, Nazareth trở thành nơi ở của giám mục vùng Galilea. Thành phố Nazareth khi thì do người Hồi cai trị, khi thì do người Kitô cai trị. Vua Thánh Louis của Pháp đã có thể đến thăm Nazareth vào năm 1252, nhưng vào năm 1263, nhà thờ này bị tàn phá bình địa. Ở phía bắc ngôi nhà thờ thập tự quân này, các cha dòng Francisco đã tìm thấy nền đá của làng Nazareth thời Chúa Giêsu xưa kia. Người ta đã tìm thấy nhiều di tích của cuộc sống nông nghiệp như các máy ép nho để làm rượu, hay ép trái ô liu để làm dầu, các hang đá tự nhiên hay do người dân đào sâu trong vách đá, dùng làm nơi chứa các vải, các vựa lúa mì hay chuồng cho thú vật. Tất cả vùng này nằm ở trên một ngọn đồi, một phía có vách đá cao thẳng đứng, nơi dân làng Nazareth phẫn nộ đã muốn xô Chúa Giêsu xuống. Trong lần người về giảng dạy tại hội đường Nazareth, như Thánh Luca trình thuật trong chương 4. Truyền thống Luca cũng như truyền thống tư tế gắn liền Đức Maria với một vùng miền Judea tên là Orini, bao gồm một vùng núi tam giác nằm giữa Jerusalem và hai thung lũng Essara và Escicla, có làng Ain Karem ở giữa. Trong vùng đất mà các rabbi định nghĩa là trong lành, trinh nguyên và hiếu khách này, bà Elizabeth thuộc dòng tộc Aaron, bà con của Đức Maria, đã mua một nhà nghỉ mát, nơi bà đã sống kín ẩn 5 tháng sau khi thụ thai Gioan Tẩy Giả, để cảm tạ Thiên Chúa đã giải thoát mình và chồng là tư tế Zacharia khỏi nỗi hổ nhục không có con. Ngoài ra ở đây cũng còn có một hang đá mà theo tác phẩm Mạo Thư Tiền Phúc Âm Giacôbê, chương 22 câu 3, đã tự động mở ra để cho bà Elizabeth và con thơ là Gioan Tẩy Giả vào trú ẩn, hầu thoát khỏi tay những người do vua Herode sai đi truy lùng các trẻ em Bethlehem để giết. Ở dưới chân đồi tư tế Zacharia có một căn nhà, nơi Đức Maria hòm bia Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm bà Elizabeth và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đã nâng cao các Anawim, những người khiêm hạ và hạ nhục những kẻ kiêu căng quyền thế. Ở đây các cuộc đào bới khảo cổ cũng cung cấp cho chúng ta các chứng tích gây kinh ngạc. Vào năm 1937, Linh Mục Bagatti dòng Francisco đã tìm thấy một căn nhà thời Roma ở bên dưới hầm của nhà thờ thăm viếng mới hiện nay, với một máy ép nho hay ô liu, một giếng đào trong đá, các mộ Hy Lạp, nhiều đồng tiền thời Hoàng đế Nero và Constantino, và rất nhiều đồ sành thời đế quốc Roma. Cái giếng nằm trong một hang đá mà theo lời truyền tụng đã được soi sáng lên một cách lạ lùng để cho hai mẹ con bà Elizabeth vào ẩn trốn. Các cuộc đào bới tình cờ trên căn nhà của tư tế Zacharia hồi năm 1885 và trong các năm 1941 đến 1942 do Linh Mục Sale hướng dẫn đã đưa ra ánh sáng một Domus Ecclesia, tức một căn nhà giáo hội, nơi các tín hữu Kitô tụ tập nhau để làm việc phụng tự. Căn nhà này đã dùng cái hang nơi Thánh Gioan Tiền Hô sinh ra và nhiều dụng cụ của một căn nhà thời Roma nằm bên dưới hành lang có cột hiện nay. Trong đó có một máy ép, các bồn chứa nước và các mộ thời Roma, trong đó có một mộ kép. Chính tại các nơi thánh này, tín hữu Do Thái Kitô tưởng niệm 3 nhân vật là bà Elizabeth, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Nhưng từ năm 135, Hoàng đế Adriano thay thế vào đó bằng 3 vị thần Hy Lạp là nữ thần Smyrna, nam thần Adone và nữ thần Venere Nedna. Nữ thần Smyrna thụ thai con trai một cách bất bình thường, tìm đến trú ẩn trong vườn của nữ thần Venere bằng cách ở bên trong một cây đào kim nhưỡng trong 5 tháng. Cây đào kim nhưỡng này khóc nước mắt cay đắng của nàng. Được nữ thần Venere là thần sinh nở che chở, nữ thần Smyrna sinh hạ một con trai là Adone, mà nữ thần Proserpina và con heo rừng muốn sát hại. Thế là nảy sinh ra tranh chấp giữa nữ thần của sự sống và nữ thần của sự chết. Sau cùng hai nữ thần chấp thuận dàn xếp với nhau để cho Adone sống trong Sheol, tức âm phủ suốt mùa đông, và trong các mùa còn lại sống với nữ thần Venere. nữ thần Venere than khóc Adone trong thời gian Adone biến mất. Các lễ nghi khóc than được cử hành trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, trong nhà của Adone, người ta làm cho vườn nở hoa rồi ném hoa cùng các mảnh tượng của Adone xuống biển. Ngày thứ hai, trong hang đá của Adone, người ta chờ đợi tứ chi và đầu bị chém của Adone, trong khi thành viên các hiệp hội thờ kính thần Adone thì than khóc bên cạnh tượng của nữ thần Venere. Ngày thứ ba, tất cả mọi người đều vào sân của nơi cử hành các lễ nghi và mừng sự sống lại của thần Thảo Mộc. Để cử hành lễ nghi tống táng này tại Ain Karim, Hoàng đế Adriano cũng phải cho làm một cánh rừng thánh thiêng trên núi Orini, nhà của thần Adone, 2 cái hang và sân hành lễ trên các bức tường cũ của nhà tư tế Zakaria. Thật thế, linh mục Sale đã tìm thấy nhiều di tích Roma thuộc các thế kỷ thứ 3 và thứ 4, thuộc các dinh thự do Hoàng đế Adriano cho xây cất. Từ thời Hoàng đế Constantino, tức từ đầu thế kỷ thứ 4 trở về sau, các dinh thự ngoại giáo này biến mất và người ta trở lại với các di tích do Thái Tito cổ xưa. Người ta phá bỏ các cánh rừng của nữ thần Venere và nữ thần Proserpina trên núi Orini, để trở lại với căn nhà nghỉ mát đồng quê của bà Elizabeth. Cái hang được bọc đá và trang hoàng với các bức vẽ và đầy các chữ gạch trên tường do các tín hữu đến hành hương kính viếng viết lên. Giếng nước được điều hòa trở lại với tường vây bọc và một mương dẫn nước nối liền với bể nước ở bên ngoài hầm nhà thờ. Đằng trước hang đá, để duy trì căn nhà Roma, người ta xây một nhà thờ nhỏ, bên trên có giữ hòn đá ẩn nấp, tưởng niệm tảng đá ẩn trốn. Từ sự tích, cái hang tự động mở ra để cho hai mẹ con bà Elizabeth vào trốn tránh sự truy lùng của vua Herode. Chính nơi đây, khi tham dự các lễ nghi phụng vụ, tín hữu lấy bánh và đất được chúc lành. Đối với các xây cất của Hoàng đế Adriano trong căn nhà của tư tế Zakaria, các phản ứng của tín hữu còn triệt để hơn nữa. Họ phá hủy hoàn toàn nhà của thần Adone và vườn của thần và xây 2 nhà nguyện trên chỗ trước kia là phòng để xác Adone, hang đá và sân nơi cử hành lễ nghi Adone sống lại. Nhà nguyện của các vị tử đạo được trang hoàng bằng một bức khảm đá màu tuyệt đẹp, có lẽ để kính thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả, và nhà nguyện phía nam có nhiều bức khảm đá màu với các biểu tượng của sự hiển vinh. Người ta có thói quen cử hành 3 thánh lễ trong nhà nguyện này để kính Thánh Elizabeth, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria, là đấng khiến cho hạt giống, mùa gặt và nho được phong phú. Nghĩa là 3 thần ngoại giáo do Hoàng đế Adriano áp đặt lại được thay thế bằng 3 nhân vật do Thái Kitô, là bà Elizabeth thay nữ thần Smyrna, Thánh Gioan Tẩy Giả thay thần Adone và Đức Maria thay nữ thần Venere sinh sôi nảy nở, để tưởng nhớ các vị trong căn nhà ẩn náu, trong hang đá Orini và trong căn nhà của tư tế Zakaria, nơi Gioan Tẩy Giả đã sinh ra và nơi Đức Maria đã đến viếng thăm và trợ giúp bà Elizabeth cho tới ngày bà sinh con.